Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em là con cái Chúa từ xa đến đây có dịp tham quan hội thánh chúng tôi, cũng như tín hữu hội thánh nhà, lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, như hết thảy chúng ta đã biết, hôm nay là ngày Chúa Nhật mà Tổng Liên Hội dành cho hội thánh chung cả nước chúng ta, gọi là ngày cao trung tráng niên tin lành, để chúng ta nhớ đến các ban ngành cao niên, trung niên, tráng niên mà cầu nguyện. Xin Đức Trời ban phước trên từng thành viên cũng như những người trong ban điều hành của các ban đó, hiệp cùng hội thánh thờ phượng hầu vì Chúa, để công việc trong hội thánh, sinh hoạt mỗi ban ngành càng ngày càng tiến bộ bội phần trong ơn của Chúa. Câu gốc mà chúng ta đã đọc chung với nhau, Giô-suê 14 câu 10 phần B và câu 11, tôi xin được nhắc lại. Đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rồi tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào hoặc ra. Đó là lời nói của một cụ già 85 tuổi. Và đây là lời nói chân thành. Tại sao một người già 85 tuổi mà vẫn còn sức như lúc 40 tuổi? 45 năm đã qua trên cuộc đời người đó, nhiều phong sương, ảnh hưởng của khí hậu, ảnh hưởng của thời tiết, suốt 40 năm đi trong sa mạc. Nhưng tại sao người này không bệnh, không chết như những người đồng thời, mà lại được sống, mà lại sống khỏe, sức lực như hồi thanh xuân vậy? Đó là một phép lạ, phải không? Đó là một ơn phước đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho Caleb. Khi nói đến Caleb, nhiều người trong chúng ta, có người đọc kỹ Kinh Thánh thì chắc biết ông là ai. Nhưng mà một số con cái Chúa mới tin Chúa có thể chưa rõ. Tôi nói qua về nhân vật này. Caleb, cái nghĩa của nó là hết lòng hay là thành tâm. Là con của ông Giê-phu-nê. Ông là người thuộc trong đại tộc Giu-đa. Theo Dân Số Ký 13 câu 6, ông là người được tuyển chọn từ trong đại tộc Giu-đa. Đại tộc Giu-đa có 74.600 người nam từ 20 tuổi trở lên. Như vậy ông có thể nói là một người rất được vinh dự và xứng đáng được chọn trên 74.000 người, tuyển chọn chỉ một người duy nhất để là một anh hùng, một người thay cho đại tộc cùng với 11 đại tộc khác. Mỗi đại tộc cũng chọn một người như thế, hiệp nhau lại để đi dò thám xứ Cana, là xứ mà Chúa hứa ban cho dân sự của Ngài. Có hai người đặc biệt. Họ không phải là thuộc số đông, nhưng là thiểu số: Caleb và Giô-suê. Giô-suê là người được chọn trong đại tộc Ê-phraim. Ê-phraim có 40.500 nam đinh từ 20 tuổi trở lên. Nó nhỏ hơn đại tộc Giu-đa. Nhưng chỉ có hai người này là người trung tín, tin kính Chúa, vâng lời Ngài. Ngược lại, cũng có 10 người được chọn từ những đại tộc khác. Họ lại cũng đi do thám sứ một lần với Giô-suê Caleb. Nhưng họ không đặt niềm tin nơi Chúa, chỉ nhìn theo con mắt của người, theo suy luận tầm thường của người, và nghĩ lại nơi sức lực của con người. Nên khi trở về, họ đã phao phản xứ, họ đã làm cho dân chúng bàng hoàng, kinh ngạc, sợ hãi và muốn trở lui. Thay vì tiến để chiếm đất hứa, thì họ đã làm cho dân chúng phản loạn, nghi ngờ tình thương của Chúa và bất lực. Rồi họ còn muốn kêu gọi dân chúng rút lui, trở lại Ai Cập. Mà Ai Cập như chúng ta đã biết, họ đã ra khỏi 40 năm rồi. Trước đó 430 năm, tổ phụ và thế hệ nối tiếp cho đến đời của họ cũng đã làm thân trâu ngựa, sống một cách khốn khổ, lầm than tại Ai Cập. Như vậy, điều gì đã xảy ra giữa 10 thám tử số đông và 2 thám tử trong cái số ít như vậy? Chúng ta sẽ biết điều đó sao. Hai người đó đã trung tín với Chúa. Bây giờ chúng ta suy gẫm về nhân vật Caleb. Caleb là một người rất có đức tin, trung thành theo Chúa. Ông đã được tuyển chọn, như tôi đã nói, trong số trên 74.000 người. Và ông đã vâng lời Chúa cùng với Giô-suê để đi dò thám xứ. Ông trung thành với Chúa và giữ vững niềm tin không lay chuyển. Ông có nhãn quan thuộc linh, thấy xa, hiểu rộng, chứ không nhìn quân thù bằng cặp mắt xác thịt. Khi 10 thám tử thấy những người tại xứ Canaan, họ dền dàng, cao lớn, những người khổng lồ, thành quách của họ kiên cố, và nhất là núi Hebron, cái núi cao hiểm trở, thì ai nấy cũng sờn lòng. Và họ nghĩ rằng không được, không được, không thể nào đi đến chiếm xứ đó được đâu. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị thất bại. Họ còn nói rằng chúng tôi nhìn họ thấy mình như con cào cào, họ thấy chúng tôi cũng như vậy. 10 người này chủ bại. Trong khi đó, Joshua Caleb kiên định niềm tin và vững tâm theo Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đã chọn quý ông bà anh chị em gia nhập Hội Thánh Ngài. Trong đó chúng ta không phân biệt tuổi tác, có trẻ, có già, có nam, có nữ. Có những người tin Chúa lâu năm, mấy mươi năm. Có những người tin Chúa khi còn nhỏ bé. Có những người tin mới tin Chúa gần đây. Những hết thảy chúng ta là con dân của Chúa trong đại gia đình Cơ Đốc. Chúng ta có tinh thần như đa số 10 người kia, là những kẻ chủ bại, những kẻ yếu đức tin, những kẻ nghi ngờ sự thành tín của Chúa. Hay dù là số ít nhưng vẫn trung tín, tin cậy, vâng lời Chúa và kiên quyết cứ đi theo đường lối mà Chúa dạy dỗ. Chúng ta mừng vì cớ thấy rằng Caleb cũng như Giô-suê yêu mến Chúa. Và họ không sợ đám đông. Khi họ trở về thì đám đông đã có quyền thuật trước. Nói như vậy thì dân chúng khóc, la lên, phản đối và muốn tìm cách quay trở về Ai Cập. Trong khi đó thì Caleb đã đứng ra cùng Giô-suê can ngăn họ, nói rằng chúng ta đừng sợ như vậy. Hãy tiến lên, vẫn theo lời Chúa để chiếm lấy xứ, vì chúng ta sẽ thắng. Dân tộc, những người dền dàng đó sẽ là đồ nuôi cho chúng ta. Bóng che phủ của họ đã mất rồi. Tại sao vậy? Vì ông nắm lấy Chúa, nắm lấy lời hứa của Chúa và ông có đức tin. Những lời ông nói chắc chắn với tất cả niềm tin sắt đá. Ông là người chủ thắng. Ông là người tin cậy Chúa và ông đem sự đắc thắng lại cho dân chúng. Trong khi 10 người kia là số đông thì là chủ bại, làm cho dân chúng nao sờn ngã lòng. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta khi nói lời gì với ai, khi làm bất cứ việc gì chúng ta có đem lại sự gây dựng, đức tin, sự vững lòng để mỗi người, anh chị em chúng ta hay những người nghe sẽ vui vẻ, được khích lệ, phấn khởi thì với chúng ta để tiến lên hầu vì Chúa không? Hay lời nói của chúng ta đã làm cho người ta ngã lòng, buồn bã, vấp phải? Môi-se được ơn của Chúa khi ông đưa ta lên thì cả dân sự đánh thắng quân thù. Khi ông sụi tay xuống thì thất bại. Và khi họ biết rõ điều đó thì họ làm gì? Hu-rơ, A-rôn, những người cao tuổi hơn cả Môi-se nữa, nhưng bằng lòng ở hai bên, dùng tay của họ đỡ lấy tay của Môi-se là tôi tới Chúa. Rồi khi họ còn dùng đá đem tới kê ở dưới để được vững tay, và Môi-se tay ông không bị lay động. Mỗi người một bên nắm tay của Môi-se tả và hữu, đến nỗi khiến cho tay Môi-se đưa lên suốt rất nhiều giờ, từ sáng đến chiều tối, và dân Israel được thắng quân Amalek. Không phải tài của Môi-se, không phải sức của Môi-se, nhưng mà Chúa dùng Hu-rơ, A-rôn là người thay cho dân chúng hiệp lực với tôi tớ, nâng đỡ tôi tớ Ngài, khiến công việc Chúa được phát triển, đắc thắng quân thù. Thưa anh chị em, công việc hội thánh Đức Chúa Trời sẽ phát triển hay không, không phải bởi tài tổ chức của một người nào, nhưng bằng tinh thần yêu thương hiệp một giữa con cái Chúa, nhất là ban trị sự, chấp sự, nhân sự, thì với tôi tới Chúa để cùng đưa tay lên hầu việc. Ngược lại, nếu chúng ta chủ bại, nếu chúng ta thiếu tinh thần hiệp một, chắc chắn sự thất bại sẽ về với chúng ta. Danh Chúa không được vinh hiển. Xin Chúa ban phước để chúng ta học gương Hu-rơ, học gương Caleb, Giô-suê là những người chủ thắng, nương cậy Chúa, vận dụng đức tin và cũng hành động trong đức tin, hầu đắc thắng quân thù. Ngày nay chúng ta có quân thù thuộc linh là ma quỷ, biết bao nhiêu sự cám dỗ, tấn công của nó bằng nhiều hình thức của thế gian. Nếu chúng ta không nhờ ơn Ngài hiệp một, gắn bó nhau, thì chúng ta sẽ bị thất bại. Cũng đừng bây giờ chúng ta nghĩ rằng ồ, số đông là đúng. Như chúng ta thấy số đông vừa qua không hề đúng chút nào. Trong phương diện thuộc linh, có khi thiểu số lại đứng trong ý Chúa vẫn là tốt hơn đa số mà đi theo ý riêng của cá nhân, của xác thịt. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta hãy suy xét lên điều đó, để bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Một khía cạnh mà chúng ta có thể học nơi Caleb đó là người luôn luôn biết ơn Chúa. Ông nói gì? Trong câu 9 câu 10, chúng ta xem câu 9 câu 10. Ông Caleb nói rằng: trong ngày đó Môi-se có thề mà rằng quả thật đất mà cha ngươi đạt đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay từ ngày khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ. Còn ngày nay tôi được 85 tuổi. Câu 11: rồi tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Cảm ơn Chúa. Caleb luôn luôn biết ơn. Ông nghĩ lại, ô, bao nhiêu người cùng đi với mình, 10 thám tử kia đã chết rồi, nhưng mà những người từ 20 tuổi trở lên, 60 tuổi, suốt trong 40 năm nay thì bây giờ những người đã chết hết trơn rồi. Chỉ còn ông Giô-suê và Caleb thôi. Ông nhìn là ông thấy sao? Ô, thật là ơn Chúa đối với tôi lớn quá. Tôi không đáng gì, nhưng Ngài yêu thương tôi. Ngài thật là toàn ái, đại năng, thành tín. Cảm ơn Chúa. Chẳng những vậy mà Chúa cho tôi còn khỏe, không thua gì những người ở lứa tuổi trung niên. Tôi vẫn còn sung sức như khi tôi cách đây 45 năm trước. Ồ, cảm ơn Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Caleb đã đi do thám sứ lúc 40 tuổi và đi trong đồng vắng 40 năm thành 80 năm, rồi 5 năm ở đồng vắng để đánh giặc, để chiếm xứ, để hiệp với ông Giô-sê là người lãnh đạo phân chia xứ cho dân chúng các đại tộc. Và bây giờ ông 85 tuổi, nhưng cuộc đời ông không vô ích. Ông luôn luôn cảm ơn Chúa vì Chúa cho ông khỏe, vì Chúa cho ông vẫn còn có sức để vào ra, Chúa cho ông vẫn còn có cơ hội để hiệp với vị lãnh đạo là Giô-sê mà hầu vì Chúa. Ông không thấy hối tiếc về thời gian và ông đã tận dụng nó cho công việc Chúa. Anh chị em được Chúa ban cho những ngày sống trên đất này, có những người tuổi tráng niên, có người tuổi trung niên, có những vị cao niên. Chúng ta nhìn lại quá khứ và nhìn lại hiện tại, chúng ta thấy đời sống của chúng ta đã làm bao nhiêu thời gian cho đời này, cho xã hội, cho sở, cho công việc làm, cho gia đình. Rồi cân nhắc những thời gian đó khi chúng ta làm việc cho Chúa, cho hội thánh Ngài, nhiều hay ít, chúng ta đã làm được bao nhiêu việc để đem lại ích lợi, góp phần xây dựng nhà Chúa như thế này. Xin Chúa cho chúng ta không phải là kém thiếu hay ít quá, nhưng chúng ta có thể thỏa lòng vì có cơ hội được góp phần hầu việc. Mà chúng ta nghĩ lại ơn Ngài đối với chúng ta như thế này. Tại sao có những người ngang tuổi chúng ta, cao hơn tuổi chúng ta hay nhỏ tuổi hơn chúng ta, bây giờ không còn nữa, họ đã qua đời rồi, họ đã ở nghĩa trang rồi, nhưng khi chúng ta còn cơ hội sống đây, thật là ơn Chúa phải không? Chúa cho chúng ta còn khỏe mạnh, không nói nổi bị tật nguyền, còn có cơ hội làm việc, còn có cơ hội thờ phượng Chúa, còn có phương tiện khả năng để có thờ hầu việc Ngài. Thế chúng ta có biết ơn Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta biết ơn, tạ ơn Ngài, chứ đừng làm bằng. Có một số người thay vì biết ơn Chúa thì nhìn hoàn cảnh lúc nào cũng đen, đeo kiên đen, thấy đen hoài, buồn, và có bệnh gọi là bệnh than, tới đâu cũng than này than kia. Nhất là những người mà lười đi thờ phượng Chúa, nay nắng quá nhức đầu, nay mưa quá đi không được, nay ẻ mình quá không được, nhưng mà mở tivi lên xem chắc 10 tiếng đồng hồ vẫn coi, không mệt gì trơn á. Thức suốt đêm từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng không sao, coi những phim ảnh, coi suốt không mệt, rồi bỏ mấy tiếng đồng hồ sau hay cả ngày sau ngủ. Trong khi đó ngày Chủ nhật thì chắc quên mất rồi, không ai nhắc mình quên, mà có nhớ ô thôi trễ rồi. Ồ anh chị em ơi, tinh thần yêu Chúa của chúng ta ở đâu? Chúng ta đã hầu vì Chúa như thế nào? Nếu ai cũng như chúng ta hết thì ông mục sư chắc giảng, truyền giảng cho ghế nghe. Ông mục sư sẽ giảng cho không biết bao nhiêu người nghe giảng đây. Nhưng mà cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta trong buổi thờ phượng ba lễ thì đa số đông, nhưng mà buổi cầu nguyện thì phải nói thật rằng đếm trên hai bàn tay hoặc ba bàn tay thôi anh chị em ơi. Trong buổi truyền giảng thì lác đác ít lắm, chưa được một phần, hai phần mười của trong số tín hữu thường nhóm. Như vậy có thể nói lên cái hàng thử biểu của chúng ta yêu mến Chúa như thế nào, có thể nói lên cái tinh thần phục vụ Chúa của chúng ta làm sao. Chúng ta có xem việc của đời này, của sở, của nhà mình hơn việc Chúa không? Nếu chúng ta xem nhẹ việc Chúa thì mai sau này khi chúng ta về nước Chúa, Chúa sẽ hỏi rằng ta lăng ta giao cho con lầm lợi được bao nhiêu? Thời gian ta cho con nhiều năm tháng, nhưng con dành cho ta bao nhiêu? Ô, anh chị em ơi, hãy kiểm điểm lại đi. Hãy xin Chúa cho rằng, Chúa ơi, xin cho đời con được như Caleb, hữu dụng cho Chúa, từ lúc trẻ cho đến lúc già cũng hữu ích cho Ngài. Đừng để con trở thành người thiếu ơn Chúa, quên ơn Ngài, nhưng cho con biết ơn Ngài và con luôn luôn hầu. Tôi biết có những bệnh nhân sau khi được bác sĩ chữa lành thì họ luôn luôn nhắc với bác sĩ, ô bác sĩ A, bác sĩ B chữa bệnh cho tôi lành. Gặp bất cứ ai cũng nói, và tìm mọi cách để đền ơn. Có người đã xây nguyên một cái biệt thự rất là đẹp để tặng cho một bác sĩ đã chữa cho người đó bệnh thoát chết. Ô, đối với đời người ta còn biết ơn như vậy, còn đối với Chúa thì sao? Chúng ta có thể làm gì cho Cha trên trời chúng ta? Chúng ta làm gì cho Chúa Giêsu yêu dấu? Ngài đã xả thân tất cả vì chúng ta. Chúng ta những người không nói gì, nhưng được mua chuộc nên con gái Ngài, nhưng chúng ta có tặng hiến hầu việc Ngài không? Hay chúng ta tiếc với Ngài thì giờ, phương tiện, khả năng? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta ý thức điều đó. Chúng ta học nơi Caleb một điểm nữa là người tích cực với công tác khó khăn nhất. Bây giờ tôi già rồi, tôi 85 tuổi rồi, thôi các chú các anh lo làm việc các anh đi, có gì tôi giúp ý kiến cho. Và nếu mà làm sai tôi rầy á, như vậy thì chắc là họ khó chịu lắm. Ông Caleb này già mà khó tánh á, bây giờ nhà muốn trút công việc cho người trẻ hết không làm. Nhưng không, đó là ở đây chúng ta thấy Caleb một người có tinh thần dấn thân tặng hiến cho Chúa. Mặc dù 85 tuổi rồi, nhưng ông nói với Joshua thế nào? Xin hãy xem câu thứ 12 của Joshua đoạn 14. Vậy hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Thì bây giờ ông có hai rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng? Cảm ơn Chúa, ông có đức tin chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho ông sức và quyền của Ngài để đuổi quân thù. Họ sẽ đi ra khỏi cái thành lũy kiên cố đó, và cái nơi đó sẽ là đất mà Chúa ban cho dân của Ngài. Và cảm ơn Chúa, ông cũng là một người rất là khiêm nhường. Mặc dù ông lớn tuổi hơn ông Joshua, ông cũng cùng đi giao thám một lần với Giô-suê. Nếu nói về địa vị thì ông có thể nói rằng tôi có quyền hơn ông. Nhưng mà ông vâng phục người lãnh đạo. Ông không tỏ ra ý chống đối hay là giành cái quyền. Nhưng mà ông xin phép. Và ông xin Giô-suê cho mình được làm công tác đi đánh quân thù. Có ai xin như vậy không quý bà? Nhiều người như bây giờ chúng ta nghe nói đó, thời bình thì dễ đi nghĩa vụ quân sự, mà thời loạn thì nhiều người sợ đi nghĩa vụ quân sự, mặc dù đó là một cái nghĩa vụ chúng ta biết là phải lẽ đối với người nam. Nhưng mà sợ là vì lý do gì? Thì giao tranh thế nào nó cũng bị tật nguyền hoặc chết. Nhưng ở đây thì khác. Ông Caleb đã già yếu rồi, nhưng vẫn tình nguyện xung phong và xin cho ông là người đứng ra để chiến đấu quân thù. Mà quân thù này không phải là những tay thường yếu, đây là những người dền dàng cao lớn. Mà dân thành Anakim này thì khét tiếng là những người mạnh mẽ hung tợn, mà ở cái thành quách của họ cao trên núi rất là kiên cố lâu đời rồi. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, Giô-suê sẵn sàng. Kinh Thánh nói đây câu 13 là chúc phước cho ông, ban Hebron cho Caleb. Cảm ơn Chúa, Joshua cũng không chủ bại, trái lại chủ thắng và tin cậy rằng Chúa sẽ nhậm lại. Cho nên ông hứa rằng rồi Hebron này được ban cho ông. Và cảm ơn Chúa, ông Caleb tình nguyện chiến đấu với quân thù những người dền dà, và ông được gì? Đức Chúa Trời đã ở cùng Caleb khiến ông được thành công, thành công rực rỡ. Ông đã thắng quân thù và ông đã chiếm được đồn lũy của họ, và ông có được một cái đất đai hùng vĩ, một lãnh địa rộng lớn. Không những đời ông mà con cháu ông được hưởng cơ nghiệp. Kinh Thánh nói đây là đời đời mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Tại sao Caleb được vinh dự đó? Vì ông tin cậy Chúa, và ông là người siêng năng, tích cực, can đảm, dám chiến đấu với quân thù. Ông không nói thôi tôi già về hưu an dưỡng cho rồi, thôi trách nhiệm đó về kẻ khác, được thua hay chớ, sao cũng được. Ông không quan tâm, không có. Trái lại, ông muốn đất nước phải được hòa bình, mà còn cái quân thù này thì không thể bình an được. Cho nên cảm ơn Chúa, sau khi ông đánh thắng chiếm được thì thế nào? Kinh Thánh chép như thế nào ở đây? Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả. Đức trời ban phước. Và Chúa cũng dùng Caleb là người đem lại sự hòa bình cho xứ sở. Anh chị em có hiệp với tôi tới Chúa để chiến đấu với ma quỷ, với thế gian này, đem lại sự tiến bộ, hưng vượng, mở mang vương quốc của Chúa không? Có đem lại sự hòa bình cho hội thánh Ngài không? Hay một ai đó đã vô tình tạo ra sự bất hòa, sự chia rẽ? Nếu như vậy, chúng ta sẽ trở thành những người phạm tội trọng cùng Chúa. Xưa kia, cô thê Rê Đa Thang Abiram đã chống cự Môi-se, và phần của họ đã bị đất hạ miệng nút cùng gia đình của họ. Những kẻ sống đi thế riêng, cái xác thịt bất hạnh, và đã để lại một vết nhơ trong thánh sự. Xin Chúa cho chúng ta hãy học gương Caleb để lại vết son trong thánh sự. Hãy nói gương ông bước đi trong sự kính sợ Chúa, vâng lời Ngài, tin cậy Ngài, trung thành với Chúa, và cũng trung tín hiệp với người lãnh đạo mà hầu về Chúa, hầu cho tuổi thanh xuân hoặc tuổi cao niên cũng vẫn một lòng một dạ kính yêu Chúa, hiệp cùng hội thánh, hầu việc Ngài hết lòng. Chúa dạy chúng ta thế nào? Người phải hết lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời, và yêu kẻ lân cận như mình. Chúng ta làm được như vậy chắc Chúa đẹp lòng, và cũng xứng đáng, cũng như Caleb, để trở thành những người được Chúa sử dụng, không phải một giai đoạn mà suốt cả cuộc đời chúng ta. Và qua chúng ta, Chúa ban phước không những chúng ta mà đến thế hệ con cháu chúng ta nữa. Cầu Chúa luôn ở cùng hội thánh, ở cùng anh chị em, và Chúa dùng chúng ta, ban phước chúng ta như ban phước cho Caleb vậy. Amen.